Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 366, bị buộc lập Đông Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Đãi Phủ lập Đông Lai thần sắc âm trầm nhìn lấy ngọc bội trong tay truyền về tin tức Độ Hàn Môn. Ngươi nói các ngươi mời Độ Hàn Môn người xuất thủ. Hắn lần nữa cùng đối phương xác nhận dạng này tin tức. Đại nhân, ngài không phải sợ chúng ta xuất thủ có vấn đề sao? Cho nên ta tìm bọn họ, bỏ ra 2 viên thượng phẩm linh thạch đâu. Không nghĩ tới đám người này cầm đồ vật, vậy mà không có hoàn thành sự tình. Bên kia Tâm Phúc Đại Hán oán trách nói ra, người mẹ nó, ngươi bị người ta đùa bỡn, 2 viên thượng phẩm linh thạch liền có thể thỉnh cầu Độ Hàn Môn người, đầu ngươi đớp cứt. Lập Đông Lai trên mặt vốn là âm trầm trong nháy mắt gầm hét lên, giận dữ hét. Đối diện Đại Hán nhất thời sững sờ, không dám nói nữa. Bất quá vậy cũng là chuyện tốt, có người cũng tại đánh cái này hai hoàng tử chú ý. Gào thét xong, Lập Đông Lai đến nặng yên tĩnh trở lại, ánh mắt lấp loe nói. Mặc kệ đối phương có phải hay không đang lợi dụng hắn, dù sao hắn cũng muốn đối đường vô song bọn họ động thủ. Bổn tọa muốn xem nhìn, là ai sẽ mời Độ Hàn Môn người ra tay giết hai vị này hoàng tử. Lập Đông Lai trong miệng lạnh giọng nói ra, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ hợp lý người khác quân cờ. Hô, ngay tại hắn trầm tư thời điểm. Ở trước mặt hắn không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một vết nứt tại hắn trong nội viện sinh ra. Thân hình hắn trong nháy mắt theo trên ghế ngồi biến mất, xuất hiện tại vết rách biên giới. Sau một lát, vết rách bên trong, một tên bạch bào nam tử hiện thân, nam tử mang trên mặt một bộ dữ tợn mặt nạ, trên mặt nạ phát tán một số hàn quang, sau đó cái kia bạch bào người đeo mặt nạ đạp không mà ra. Ngươi là Độ Hàn Môn người, Lập Đông Lai nhìn lấy xuất hiện bạch bào người đeo mặt nạ. Hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới sẽ có một tên lĩnh vực cảnh Độ Hàn Môn người xuất hiện tại hắn nơi này. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ thăm dò một chút đối phương, có thể là đối phương lại mở miệng nói. Quảng cáo, Lập phủ chủ, tốt nhất đừng động thủ, ta tới nơi này cũng chính là nghĩ thông suốt biết rõ ngươi, ta người sau lưng, muốn ngươi tự mình tiến đến Thiên Nguyên Phủ chém giết Đại Càn Vương triều 2 vị hoàng tử. Nếu như ta không đâu. Lập Đông Lai thu hồi sắc ra tay, ánh mắt biến ảo nói. Nếu như ngươi không xuất thủ, như vậy ngươi muốn Độ Hàn Môn người xuất thủ đánh giết đường vô song bọn họ tin tức, thì sẽ đặt tại Đại Càn Vương triều tông nhân phủ phía trên án đài. Các ngươi, nghe vậy, Lập Đông Lai thần sắc chấn động, sắc mặt băng hàn lên, nhưng lại sinh ra vẻ kiêng dè. Lập phủ chủ chỉ cần ngươi giết hai đại hoàng tử, đem chuyện nào giá họa tại Tiêu Thanh Sơn trên thân, không có người sẽ tra được ngươi. Bạch bào người mặt nạ trầm thấp nói ra, ngữ bên trong giống như làm rõ một chút. Tiêu Thanh Sơn, các ngươi là vì Tiêu Thanh Sơn mà đến, trách không được có thể thỉnh cầu Độ Hàn Môn người, nguyên lai ngươi người đứng phía sau cũng là tới từ chỗ đó. Nghe vậy, Lập Đông Lai sắc mặt khẽ giật mình nói. Biết, tốt nhất khác nói ra, bằng không, ta muốn Lập phủ chủ sống sẽ không lâu. Nói đến đây cái kia bạch bào người mặt nạ trên thân phát ra một đạo âm lãnh thanh âm. Thanh âm này giống như có thể đóng băng linh hồn đồng dạng. Lập phủ chủ giết hai vị hoàng tử về sau, ta vị cố chủ kia hẳn là sẽ gặp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cái kia bạch bào người đeo mặt nạ lại lần nữa xoay người lại sau vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Hai cái hoàng tử chết, sẽ chỉ đối Tiêu Thanh Sơn có một chút ảnh hưởng, nhưng là nếu như lôi kéo cái này Lập phủ chủ, cho Tiêu Thanh Sơn tạo thành càng nhiều phiền phức. Phía sau hắn người kia sẽ thật cao hứng, đương nhiên chủ yếu là cái này Lập Đông Lai nắm giữ lĩnh vực nhị trọng thực lực. Hai ngày sau, Thiên Nguyên Phủ, Tô Hạo mang theo thiếu tư mệnh đi tại Thiên Nguyên Thành. Lần trước Tô Hạo đến đây Thiên Nguyên Thành là vì chặn giết độc thủ thư sinh cũng không có ở Thiên Nguyên Thành dừng lại. Lần này là chân chính thưởng thức một chút Thiên Nguyên Thành tình huống. Thiên Nguyên Thành làm Thiên Nguyên Phủ quan trọng nhất thành trì, cũng là phồn hoa nhất thành trì. Không chỉ là tư nguyên còn có một số ngoại lai thương nhân, cùng các nơi đến đây võ giả. Có đầy đủ người cùng các loại tư nguyên, thành thị một cách tự nhiên biến đến phồn hoa dị thường. Tô Hạo cùng thiếu tư mệnh hai người đi tại tảng đá xếp thành rộng rãi trên đường cái, nhìn lấy đi tới mang theo trong người vũ khí võ giả, ánh mắt bên trong mang theo khác biệt. Những võ giả này khí tức hùng hậu, cho người ta một loại tinh khí thần đều rất mạnh cảm giác. Tô Hạo hiện tại đã bước vào thần ý cảnh, thế nhưng là tại đoạn đường này xuống tới, nơi này thần ý cảnh cường giả thật rất nhiều, tuổi tác còn cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Niết bàn cảnh tương đối ít, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy. Thiếu Tư Mệnh ánh mắt cũng có chút hưng phấn nhìn lấy trên đường phố tràng cảnh. Tô Hạo chuẩn bị mang theo Thiếu Tư Mệnh tiếp xúc một chút cái này Thiên Nguyên Thành phong thổ nhân tình về sau. Trước hết đi Khánh Phúc Lâu một chuyến, thuận tiện tại Khánh Phúc Lâu xung quanh tìm một cái trạch viện giống như khách sạn. Trạng vạng tối về sau, bọn họ gặp mặt Đường Vô Song bọn họ. Bọn họ đi dạo một hồi đường đi, thì hướng về Khánh Phúc Lâu phương hướng mà đi. Đột nhiên, Tô Hạo bọn họ dừng bước, tại đường đi phía trước, hai tên mặc hoa phục thanh niên, mang theo mấy tên tùy tùng chính hướng về bên này mà đến. Hai người này chính là Đường Vô Song cùng Đường Trùng, bọn họ chính là chúng ta lát nữa người muốn gặp. Tô Hạo đối với bên cạnh Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng nói ra. Bọn họ tùy tùng bên cạnh khí tức thật mạnh, Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng nói ra. Thanh âm của nàng rất thanh thúy, hai ngày này Tô Hạo cũng là tại đoán luyện Thiếu Tư Mệnh nói chuyện, muốn từ bỏ nàng loại này không nói lời nào mau bệnh. Đúng, Đại Càn Vương triều hoàng tử, bên người sao có thể không có cao thủ đâu. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, đương nhiên Tô Hạo bên người cũng là có cao thủ, Đế Thích Thiên thì ẩn tàng ở bên cạnh họ. Bất quá bọn hắn vì cái gì không có lần tránh, như vậy nghênh ngang đến đây đâu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo trong lòng có chút không hiểu, nhưng là cũng không có đang chăm chú đoàn người này. Đường Vô Song một đoàn người khí thế rất mạnh, làm đến người qua đường đều rối rít tránh ra. 17K, chúng ta như thế công khai đi Khánh Phúc Lâu được không? Đường Trùng có chút không hiểu hỏi, có cái gì không thể, người nào biết chúng ta đi Khánh Phúc Lâu là đi gặp Huyết Y Lâu người, huống chi ta cũng muốn nhìn một chút, sẽ không còn có người sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Đường Vô Song truyền âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trùng nghe vậy không nói chuyện, đi theo Đường Vô Song sau lưng. Lúc này, ở phía xa một gian lầu các đỉnh chóp, mấy tên bóng người lăng không đứng tại nóc nhà phía trên. Trong đó cầm đầu là Lập Đông Lai cùng bạch bào mặt nạ nam tử. Phía sau bọn họ thì là đứng đấy bốn tên Lập Đông Lai tâm phúc. Cái này các ngươi mặc vào. Đột nhiên cái kia bạch bào mặt nạ nam tử, trong tay xuất hiện bốn phúc mặt nạ, bốn cái hắc bào, ném cho sau lưng bốn người. Lập Đông Lai là sẽ không trước tiên xuất thủ, hắn muốn thử dò xét một chút Đại Càn Vương triều hoàng tử át chủ bài. Đại Càn Vương triều thân là hòa vực ba đại vương triều một trong. Thực lực nội tình đều rất phong phú. Rất nhiều năm xuống tới hoàng thất con cháu chết không ít, nhưng là ra đến rèn luyện lúc bị giết hoàng tử cũng rất ít. Cho nên những thứ này ra đến rèn luyện hoàng thất con cháu trên thân khẳng định có một số đặc thù át chủ bài. Lúc trước bọn họ đã thất bại một lần, cho nên lần này nhất định phải thành công, không có cơ hội lần thứ ba. Đa tạ vọng thu tiên sinh, nhìn lấy phát ra ngoài đồ vật. Lập Đông Lai hướng về trước mặt bạch bào mặt nạ nam tử nói một tiếng cảm ơn. Lấy độ hàn môn sát thủ xuất thủ, coi như xảy ra vấn đề, cũng là độ hàn môn tại đỉnh lấy, hắn bại lộ nguy hiểm thì nhỏ. Đương nhiên hắn biết đối phương làm như thế, chủ yếu là nhìn lấy hắn còn hữu dụng. Dù sao hắn sắp bước vào Đại Càn Vương triều võ bộ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.